Kính thưa Ban Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, kính thưa tất cả quý bà con cô bác, buổi giao lưu hôm nay có mặt là nhờ vào sự phát tâm của gia đình anh chị Phong từ Úc Châu như vừa giới thiệu. Nhân dịp đến thăm quý vị vào những ngày cận Tết, chúng tôi trân trọng kính gửi đến quý vị đề tài con ngựa trong tục ngữ Việt Nam. Ngựa là gia súc có nhiều đóng góp cho công việc, sự thành công và hạnh phúc của con người. Ngựa có tuổi thọ trung bình 25 năm, và sau khi sanh nó 4 năm được xem là trưởng thành. Từ tuổi trưởng thành cho đến lúc qua đời đó, ngựa có một quãng đời 20 năm để phụng sự. Thân thể ngựa tuy cao nhưng không lớn so với khối lượng các vật dụng được nó kéo. Bốn chân ngựa nhỏ hơn chân của con người, lại có được sự chịu đựng dẻo dai, đưa hành khách và các vật dụng từ địa điểm A đến đích điểm cuối cùng. Mỗi ngày á, những người nai ngựa chỉ cần cho ngựa ăn vài nắm mã mạch, ngựa đủ năng lượng để hoạt động kéo và chuyên chở. So với con người đó, mức độ tiêu thụ của ngựa ít hơn. Sức lao động mà loài ngựa bỏ ra để phụng sự cho con người lại lớn hơn và đặc biệt hơn. Thế đó là những yếu tính rất là đặc biệt mà loài ngựa có, đang khi các loài khác thì không có. Sau đây chúng ta hãy cùng mà chia sẻ các câu thành ngữ tục ngữ liên hệ đến con ngựa ở Việt Nam, hoặc nó có gốc rễ từ chữ Hán. Câu 1: mã đáo thành công. Đây là câu thành ngữ khá quen thuộc, được sử dụng như là một lời chúc mừng về kết quả, sự tốt đẹp, sự thịnh vượng, phát triển. Câu này đó thường được làm thành chữ mã vàng sang trọng để chúc mừng cho những ngày khánh thành, ăn tăng gia, khai trương, rồi hợp tác, rồi vân vân. Chứ thực tế đó thì câu này nó gồm có hai vế, và nó còn có một cái ẩn ý gồm có các dấu chấm. Mã đáo là một vế, thành công là vế thứ hai. Thành công là kết quả mà chúng ta hướng về, nhưng mà để đạt được sự thành công á thì phải có mã đáo, tức là ngựa đã đến nơi. Ngựa đến nơi đó là cái thời khắc cuối cùng của cả một quá trình mà ngựa đã đi, đã chạy, đã chuyên chở, đã làm việc và đã phụng sự. Đó là một cái vế ẩn rồi có những dấu chấm chấm chấm. Một dấu chấm đó được điền vào là cả một cái chuỗi của những nỗ lực và phấn đấu vươn lên. Theo Phật giáo đó, để đạt được một sự thành công, chúng ta cần phải có bốn yếu tố. Thứ nhất, kiên định với lập trường và lý tưởng đã được thiết lập. Lập trường và lý tưởng là tiêu chí, là đích đến, và nương vào đó chúng ta phấn đấu đi lên. Nhờ có nó làm động cơ, cho nên chúng ta cứ nỗ lực vượt qua hết tất cả các trở ngại, những khó khăn, thách đố, làm kỳ đà cản mũi, trở ngại, chúng ta đều thành công trong sự vượt qua nó. Thứ hai, nỗ lực và thực hiện có phương pháp, đây là yếu tố quyết định. Có rất nhiều người trong chúng ta nỗ lực làm rất nhiều nghề, tham gia rất nhiều việc, nhưng mà có mặt ở chỗ nào là rất việc ở chỗ đó, là vì chúng ta bỏ qua kiến thức phương pháp, hoặc chúng ta không bận tâm đến các phương pháp với những trình tự thứ lớp trước và sau. Cho nên công sức bỏ ra thì rất nhiều mà kết quả đạt được chẳng bao nhiêu. Từ đó dẫn đến thái độ chán trường, bỏ cuộc, đào tẩu khỏi khó khăn, đầu hàng trước số phận, hoặc là bế tắc chấp nhận cái tình trạng lục bình trôi. Rồi tương lai của mình, sự nghiệp của mình như thế nào thì chấp nhận như thế thôi, chứ không có một cái định hướng bằng những phương pháp cụ thể và nhất định. Thứ ba, các thuận duyên hỗ trợ. Nỗ lực là chánh nhân. Những cái tác động xung quanh chúng ta thường xảy ra theo hơi hai hướng, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, thuận duyên và trở ngại. Phải tập hợp được các thuận duyên, chúng ta mới có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Sự giúp đỡ của người thân, sự tư vấn ý tưởng của bạn bè, sự lên dây có tinh thần của những người liên hệ hoặc lãnh đạo quản lý chúng ta, rồi những cái giúp đỡ từ xã hội, những cái chính sách của nhà nước, hoặc là bất cứ một cái tổ chức dân sự nào mà họ thấy được cái nỗ lực của chúng ta là chân chính, việc làm chúng ta là có ý nghĩa, sự lập nghiệp chúng ta là đáng được khích lệ. Các sự trợ giúp đó được liệt vào là thuận duyên, và thiếu đi các thuận duyên này đó thì nỗ lực rất khó thành tựu. Thứ tư, không làm các hành động xấu trái ngược lại với nỗ lực ta đang phấn đấu. Ở đây là lời dạy mang tính đạo đức nhân quả. Một bàn tay á, chúng ta làm việc tích cực, bàn tay còn lại là việc tiêu cực. Tương tác nhân quả dẫn đến tình trạng bù trừ sau khi loại trừ. Và điều này nó giống như tình trạng ta vừa ăn cơm no bụng xong, vừa uống thuốc vào để trị một số bệnh nhất định nào đó, rồi đồng thời chúng ta lại uống nước chanh quá nhiều, hoặc là uống đậu xanh, ăn đậu xanh quá nhiều, thì toàn bộ thuốc đó bị giả ra hết. Cái chất liệu và dược liệu của thuốc là không còn tác dụng vì đã bị những chất thức uống vừa được đưa vào cơ thể làm cho nó bị mất đi hết tác dụng. Do đó trong nỗ lực làm một việc tốt nào đó, làm một sự nghiệp nào đó muốn thành công, thì chúng ta không được đồng thời, hoặc trước đó, hoặc đang khi đó, hoặc sau đó làm những việc có khuynh hướng ngược lại. Vì đó nó, thứ nhất nó chứng minh cái sự tự mâu thuẫn. Thứ hai đó, về nhân quả chúng sẽ loại trừ nhau, và cái kết quả đạt được của chúng ta là không đáng kể. Với bốn yếu tố này, trong các kinh Đức Phật khẳng định bất cứ lập nghiệp, đó là công ăn việc làm hay là nỗ lực gì mà chúng ta bỏ công sức thời gian, chắc chắn là sự thành công sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta thôi. Dĩ nhiên là thành công rất nhanh, và cái tính bền vững của nó cũng rất là dài lâu. Cho nên khi được ai chúc cho mình một câu mã đó thành công, thì hãy nhớ cái vế ẩn là gồm có bốn yếu tố đó để có được cái sự đến đích điểm cuối cùng của con ngựa. Và đó là cái niềm hân hoan nhất để chúng ta tự tưởng thưởng cho mình hoặc là tiếp nhận sự tưởng tượng của người khác dành cho mình sau khi ta đã nỗ lực được những điều cao quý. Câu 2, đơn thương độc mã, có nghĩa đen là một con ngựa và một cây thương thôi. Cái thương là dụng cụ mà ngày xưa đó các chiến sĩ sử dụng để bảo vệ biên cương bờ cõi, làm nghĩa vụ quân sự đối với quốc gia. Biên cương á thì nó quá dài, bờ cõi ở cái quốc gia dù là nước nhỏ thì cũng là quá lớn và quá rộng. Một chiến sĩ nào đó ngồi trên yên ngựa với một cây thương thì làm sao có thể chống được kẻ thù. Thành ngữ này diễn tả cho tình trạng đơn độc, thiếu hợp tác, thiếu sự trợ giúp, thiếu tính liên đế, thiếu những nỗ lực mang tính tập thể. Và do đó kết quả của những người nỗ lực như thế phần lớn là không cao. Do đó ta phải cần tránh những tình trạng sống đơn thương độc mã, tức là sống cô độc một mình, hoặc là sống đơn độc một mình. Cô độc á là một mình, không chung đụng với người khác, có tinh thần cá lẻ, thiếu tinh thần tập thể. Đơn độc á thì nó cũng có nghĩa tương đương. Cô đơn á là trạng thái tâm lý mà không nhất thiết đang khi chúng ta sống cô độc hay đơn độc mình mới bị trạng thái này. Có nên lúc đó, sống trong một biển người, trong một tập thể rất đông, có bà con, thân quyến, bạn bè, người làm việc, người cộng tác, người trợ giúp. Nhưng nếu không tâm đầu ý hợp với nhau, trạng thái buồn tuổi, cô đơn đó nó sẽ xuất hiện, là chúng ta cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, bởi vì không tìm ra người cùng chí hướng với mình, cùng tâm nguyện với mình và cùng cái khuynh hướng sống, lối sống. Để tránh tình trạng đơn thương độc mã và góp phần tạo ra sự thành công và hạnh phúc đó, thì theo lời Phật dạy chúng ta có những yếu tố như sau. Thứ nhất, đừng bắt chước con rùa đang khi ta sống trong một tập thể. Đức Phật phân tích cái hình ảnh nó như sau: con rùa có khuynh hướng rút cái đầu và bốn chân vào cái mai. Con rùa rất chậm chạp nhưng lại có một cái mai rất vững chắc để bảo hộ tánh mạng nó được an toàn trước các con vật lớn hơn và hung dữ hơn. Trong tình huống này, ta có thể khôn khéo bắt chước con rùa để tự giữ mình, không cần phải hơn thua với những người đang bị say rượu, những người hung hăng, những kẻ dữ dằn, bởi vì như thế đôi lúc dẫn đến sự tổn thất tính mạng. Nhưng thái độ rút đầu và bốn chân vào cái mai của nó đã làm cho con rùa bị biệt lập với thế giới xung quanh. Loài người khác với loài vật. Loài người nó có ý thức xã hội, có công việc, có truyền thông, có tu luyện đạo đức, có phát triển tâm linh, có tinh thần tương thân tương trợ trên nền tảng tương ái. Các loài động vật khác không thể nào so bằng được một phần nhỏ của con người. Cho nên phải có tâm hài hòa để chúng ta không tự cô lập mình trong một ốc đảo của bản thân. Những người có khuynh hướng nội, tức là ít nói hoặc là quá khó tính, cho nên khó chơi với ai được, khó giao du tiếp xúc ai được. Và cá tính như thế sẽ làm cho chúng ta trở nên rất buồn tuổi. Mỗi khi có việc cần sự trợ giúp của người khác phần lớn người ta sẽ quay lưng với mình. Vì bình thường đó mình quá lơ là, thờ ơ, hoặc là không bận tâm đến với ai, bàng quan, vô tích sự. Thì khi chúng ta có một sự kiện nào đó, công việc nào đó nhờ trợ giúp, thì phần lớn chúng ta sẽ không được sự đáp ứng. Cho nên tránh thái độ cô lập như là con rùa chui đầu vào trong cái mai của nó. Thứ hai, liên tưởng nước và sữa. Nước là một chất lỏng, sữa cũng là một chất lỏng. Khi hai chất lỏng này đó được đổ chung vào nhau, chỉ cần lắc hoặc dùng cái muỗng, một dụng cụ gì khuấy lên, chúng ta sẽ không còn phân biệt đâu là nước và đâu là sữa. Trong một tập thể đông người như tại trung tâm Tân Hiệp, cá tính của mỗi người là khác nhau. Nỗi khó khăn, rồi những cái nỗi khổ tâm, trở ngại, những cái trắc trở trong cuộc đời của mình nó quá nhiều rồi. Nó làm cho chúng ta trôi dạt đây đó và cuối cùng lại gặp nhau trong một cái ngôi nhà lớn như thế này. Và nếu như chúng ta không sống với tinh thần đoàn kết như là nước và sữa đó, thì bên cạnh những cái bất hạnh mà chúng ta đã gặp do cuộc sống mình không may mắn, chúng ta lại phải trải nghiệm thêm nhiều cái nỗi khổ khác đối với những người sống cùng phòng với mình, cùng nhóm với mình, hoặc là được phân công một công việc gì chung mà cần đến sự hợp tác thì mới có thể có được kết quả. Do vậy hãy cố gắng liên tưởng đến hình ảnh nước và sữa để chúng ta không có cường điệu quá sự khác biệt về cá tánh, không quan trọng quá những lời ăn tiếng nói lỡ lời của người khác, và chúng ta trở nên cao thượng để bỏ qua những cái sơ suất hay là những cái lỗi lầm của người khác để mình mới có được cái tình thân. Chứ bằng không, bằng cách khó tánh chơi ai không được là loại trừ, thì sau một thời gian có lẽ chúng ta khó có ai để kết thân, để trở thành là bạn tâm giao được lắm. Chấp nhận sự tương đối, chúng ta sẽ có thể nối kết tình thân với nhau và tránh được tình trạng đơn thân độc mã. Thứ ba, nên quan niệm đa dạng là phong phú. Cá tánh của chúng ta có khuynh hướng là tự bảo vệ quan điểm của mình, cho mình á là đặc biệt, quan trọng, lời nói của mình là đúng, khuynh hướng của mình là hay, chủ trương của mình á là tuyệt hảo. Và nếu như ai cũng ứng xử trong giao tế với nhau bằng một cái tôi như thế đó, thì cái tôi của ta sẽ đụng với cái tôi của người, và hai cái tôi mà va chạm nhau đó chắc chắn là có sức mẻ. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có đề cập đến hai vị Bồ Tát, một vị có tên là Nhật Quang Biến Chiếu, vị còn lại có tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Tức là tên Bồ Tát á, thì gồm có bốn chữ thôi, và trong đó có ba yếu tố là giống nhau. Quang là ánh sáng, là giống nhau. Biến là cùng khắp, tức cũng giống nhau. Chiếu là chiếu soi, rọi soi, sự truyền mọi ánh sáng đến những nơi khác. Chỉ có một yếu tố đối lập nhau, đó là mặt trời và mặt trăng. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng á, hiếm khi gặp nhau, mà mỗi khi có cơ hội gặp nhau thì dẫn đến hai hiện tượng, hoặc nhật thực hoặc nguyệt thực. Dầu là hiện tượng nào cũng đều dẫn đến sự tác hại mùa màng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng vì đó mẫu số chung của hai vị này đó là giống nhau trên 3-4, cái khác nhau chỉ là 1-4 thôi. Và vì có tu cho nên hai vị Bồ Tát này trở thành cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của Đức Phật Dược Sư. Mà Dược Sư á, có nghĩa gốc á, là thầy thuốc. Thầy thuốc trị khổ đau của bệnh thân, thầy thuốc trị khổ đau của bệnh tâm, thầy thuốc trị những thói hư tật xấu, vân vân. Như vậy để có được cái tình trạng hài hòa và tránh được tình trạng bị cô lập đơn thương độc mã, chúng ta và thấy sự đa dạng của nhau là phong phú, sự khác biệt của người khác là một bổ sung cho mình, ít nhất dưới góc độ là cung cấp cho chúng ta thêm một dữ liệu để tham khảo. Và muốn được như thế thì khi chia sẻ, trao đổi, trước nhất chúng ta hãy lắng nghe người đối diện với mình trình bày quan điểm của họ, ý tưởng của họ có thể rất khác với mình, nhưng nếu ta đưa lên bằng căn yếu tố hay, tốt, đúng, vượt trội, chúng ta cũng không nên vì thế mà tự ái, vì nghĩ rằng người đó nhỏ tuổi hơn mình hoặc là đàn em của mình. Chúng ta sẽ học được rất nhiều các kinh nghiệm có giá trị, nhờ đó bổ sung và làm tốt cho hạnh phúc cũng như là sự phát triển của bản thân. Do vậy, bằng cái nhìn đa dạng là phong phú, chúng ta không thấy sự khác biệt của người khác là một đe dọa tồn vong của mình. Chúng ta không thấy cái sự khác biệt của người khác là tính loại trừ với mình, là đối thủ của mình. Và hãy xem những nỗ lực của họ như là những tham khảo. Do đó chúng ta sẽ có những cái cạnh tranh lành mạnh, tích cực, năng động để giúp cho cả hai cùng tiến lên, cùng đạt được các thành tựu cao quý. Câu 3: một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đây là thành ngữ nói về tình cảm của loài ngựa. Ở phương diện này đó, loài ngựa vượt trội hơn rất nhiều các loài động vật. Chúng biết quan tâm lẫn nhau, chia sẻ cái thái độ thân thương với nhau. Một con nào đó đau thì những con khác nó cảm thấy cũng buồn. Do vì buồn cho nên chia sẻ nó buồn bằng cách là không ăn cỏ. Con người đó hơn con vật rất nhiều. Cha mẹ mà thấy con cái đau, lo lắng, quên ăn, bỏ ngủ, thậm chí là khổ tâm về đứa con của mình. Ai đã từng làm cha mẹ, có con em đi học, cái ngày mà con em mình ngồi thi ở trong phòng, cha mẹ thấp thỏm ngồi trên yên xe Honda ở trước cửa trường. Và khi thấy con em mình từ trong trường đi ra với gương mặt hớn hở, nụ cười hân hoan thì cha mẹ vui lây, vì suy luận biết rằng là con em chúng ta làm bài được thành công. Và thấy chúng bước ra với gương mặt ủ rũ, buồn rười rượi, méo mặt, buồn so, thì chúng ta cũng không thể nào vui được. Đó là chúng ta đã chia sẻ một phần cảm xúc để thể hiện cái mối quan tâm của mình đối với sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau của người khác. Mối quan hoài đó là có ý nghĩa tình người rất lớn. Đạo Phật có đề cập đến hai khái niệm: lòng từ và lòng bi. Lòng bi đó là cái bi cảm trước nỗi khổ niềm đau của người khác, nó gợi lên chúng ta một sự cảm thông rất lớn. Chúng ta đặt mình trong hoàn cảnh của người đó và thấy nỗi khổ niềm đau đó là có những nguyên nhân, hoặc phát xuất từ tham lam, giận dữ, si mê hay là bảo thủ, hoặc là có những dây mơ rễ má của những cái tâm lý và thái độ sống đó. Cho nên thay vì trách cứ họ, xa lánh họ, xua đuổi họ, chúng ta khởi lên một cái lòng thương và cảm thấy rằng là người ấy đáng tội nghiệp hơn là đáng ghét. Do đó thay vì chửi bới, đánh đập, xa lánh, chúng ta nỗ lực gần gũi, chia sẻ, bày vẽ, tư vấn, rồi tặng cho những lời khuyên có ý nghĩa để giúp cho người như thế có thể là khắc phục được những yếu kém về cá tính, nhờ đó mà họ có thể trở thành một người thành công. Lòng từ đó được hiểu là những nỗ lực thông qua nhận thức cụ thể giúp cho người được chúng ta quan tâm có được niềm vui và sự hạnh phúc. Quan tâm như thế là rất có ý nghĩa tình người. Tuy nhiên, đừng để cho trạng thái quan tâm trở thành một hiện tượng lây lan tâm lý theo nghĩa nỗi khổ niềm đau. Và do vậy chúng ta cần phải tránh những thái độ thiên cực như sau. Thứ nhất, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Cái quan tâm quá mức đến độ chúng ta cực đoan, mình không vui, không thích một người A, mà dù người A đó có mối quan hệ họ tộc huyết thống với nhiều chục người B, người C, người D, ta không thể vì thế mà có một thái độ cực đoan với những người không có mối quan hệ trục trặc với ta. Giải khép rắc rối đó lại, khoanh vùng nó lại để không lây lan những cái cảm xúc phản cảm, hận thù với những người không có liên quan trực tiếp. Điều này nó cũng giống như tình trạng ta chích các cái mũi tiêm vào trong cơ thể để cho kháng thể đó tập trung lại theo một vòng tròn, khoanh vùng lại cái vùng bị nhiễm đau. Nhờ đó độc tố hay là những vi trùng, vi khuẩn không có cơ hội lây lan trên còn cơ thể chúng ta. Dĩ nhiên là khi khoanh vùng như thế, cái vấn nạn của cái đau đớn, cái bệnh đó chưa phải là kết thúc. Nhưng ít nhất là nó được khống chế một cách an toàn để không gây thêm bất cứ một hậu quả nào khác. Thì cũng tương tự như thế, đối với người nào mà việc tiếp xúc, giao lưu, hợp tác, làm việc chung với họ mà toàn là bị lợi dụng, rồi nỗi khổ, niềm đau xuất hiện, chúng ta khoanh vùng với người đó, không giao lưu với họ nữa. Nhưng không vì thế chúng ta kết thúc sự giao lưu với những người thân của người đó. Thứ hai, một cá tính A được xem là xấu không có nghĩa là toàn bộ cá tính còn lại, hành động còn lại của người đó đều được xem là xấu. Người Việt Nam mình thường có cái thành kiến con sâu làm rầu nồi canh. Thì nó con sâu nó đâu có độc như là các loại côn trùng vi tế khác. Nó có lỡ nằm ở trong nồi canh thì gấp con sâu đó ra chúng ta ăn bình thường thôi. Tại vì chúng ta có thái độ là nhờm gớm con sâu, cho nên các rau quả củ vốn có thể mang lại dưỡng chất cho cơ thể, do vì sự xuất hiện của nó chúng ta không muốn ăn nữa, tức là vứt bỏ đi cả tô gạch. Đó là cực đoan. Cũng giống như một hạt sạn, các hạt thóc nằm trong một nồi cơm, thì ta nhặt hạt sạn, hạt thóc đó bỏ ra bên ngoài cơm, chúng ta tiếp tục ăn không, chẳng có sao. Hai hình ảnh đó cho chúng ta thấy là trong một tổng thể con người có những tật xấu, cá tính xấu, nhưng ngoài ra người ấy cũng có những cá tính tốt, những hành động tốt có ý nghĩa, có giá trị. Cho nên đừng vì thành kiến bởi những cái viên sạn, những hạt thóc, những con sâu cá tính của một người nào đó mà chúng ta phủ định người đó 100%. Đó là bất công. Quan điểm này nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng trải nghiệm sự cảm thông với những người khác. Nhưng mà không á, mỗi một cái trục trặc giữa ta và người khởi lên một thành kiến, một nỗi ám ảnh, từ đó về sau gần như là chúng ta không hề có một cái thái độ muốn chơi nữa, thái độ muốn giao tiếp nữa, thái độ muốn hợp tác nữa. Chúng ta phủ định người đó hoàn toàn, và như vậy cái tinh thần đó bị chết. Trong kinh, Đức Phật có đưa ra ba tình huống và yêu cầu chúng ta khảo sát. Tình huống một, người có lời nói không dễ thương, ta nói vô duyên, nói hỗn hào, nói cọc cằn, nói gây sự, nói chì chiết, nói mất lập, không đáng để chúng ta phải từ bỏ người đó. Nếu như người đó có hành động dễ thương và có tâm ý dễ thương, nhưng mà vì cái cách nói không biết cách diễn đạt, cho nên họ nói ra là mất lòng, hoặc là bị hiểu lầm, hoặc là bị người khác nhàm chán. Như vậy xét đến động cơ và hành động của người đó ngoài lời nói, nếu chúng ta thấy có những điểm vượt trội thì cũng đừng vì lời nói không dễ thương đó mà chúng ta phiền lòng họ, hay là chối bỏ họ, phủ định họ. Tình huống hai, người có hành động không dễ thương, có lời nói không dễ thương nhưng lại có một tâm ý rất dễ thương, tức là tâm ý tốt, nhưng mà hành động đó, vì không có kiến thức nên làm sai, đụng đâu là hư bộ hư đường hết, giao việc gì là trục trặc đó. Có lẽ dựa vào kết quả chúng ta sẽ không thể nào có thiện cảm với người đó được, nhất là trong công ty xí nghiệp, người ta giao khoán sản phẩm, giao khoán thành quả, người quản lý trên đó gây áp lực cho người quản lý dưới, người quản lý dưới gây áp lực cho các nhân viên, và cứ như thế chúng ta tạo áp lực lẫn nhau. Bây giờ xét thấy cái động cơ, cái tâm của người này là tốt, nhưng vì thiếu kiến thức, thiếu dữ liệu, thiếu thuận duyên, cho nên kết quả chưa đạt được như muốn. Do đó chúng ta có thể xí xóa bỏ qua và yêu cầu người đó khắc phục hậu quả, cũng như đừng để cho nó có thêm một cơ hội tái xuất hiện thêm một lần nào nữa. Tình huống ba, người có lời nói không dễ thương, có hành động không dễ thương và có tâm ý cũng không dễ thương, và thông thường chúng ta xem đó là người không xài vào đâu được hết, không chơi được, không giao lưu được, không kết bạn được, bởi vì rất nguy hiểm. Đức Phật vẫn khuyên là không nên vì thế mà chúng ta bỏ mất sự quan tâm đối với họ. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ, cũng giống như một cái vải bị dơ quăng trong sọt rác, màu đó bị nhuộm bởi các cái màu rác quá lâu, cái mùi của nó rất khó chịu và gần như là không còn một cái chức năng để sử dụng gì. Người ta quất bỏ trong rác rồi, thì Đức Phật khuyên là hãy khởi lên lòng từ bi, tình thương, vì biết là cái nghiệp của người đó nặng, cho nên đó họ đã không làm chủ được bản thân mình, có hành động, lời nói và tâm ý rất khó ưa, rất bất thiện. Khởi lên lòng từ bi để giúp người đó, hướng dẫn người đó khắc phục được các cá tánh ở một phần nào đỡ phần đó, để cho người đó đỡ khổ và thiên hạ xung quanh cũng đỡ khổ. Ở đây đó là sống bằng cái tinh người cao thượng, bao dung, rộng lượng, để chúng ta không chối bỏ bất kỳ ai, không phủ định tất cả những người khác với mình. Sau khi phân tích các tình huống như thế, Đức Phật đã kết luận rằng là trong cuộc đời này không có người nào là thật sự đáng ghét 100%, cũng không có người nào đó là đáng thương 100%, tất cả đều là tương đối thôi. Và thấy rất rõ là sai lầm, sơ suất là cá tánh của người phàm, cho nên thay vì chấp nhất, chúng ta khổ tâm làm cho người khác cũng khó chịu, hãy quan hệ với nhau. Và nhờ cái quan nghĩ đó đó, khi có một người nào đó là thân bằng quý thuộc mình bị đau bệnh, bị ốm yếu, bị bất hạnh, bị trở ngại, chúng ta không vì thành kiến và ám ảnh ngày xưa, chúng ta có thể trải cái tình thân với nhau, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những cơn khốn khó. Đó là văn hóa con người, và đó cũng là đạo đức con người, và đó cũng là lối sống của con người mà các loài động vật khác không thể nào so bằng được. Câu 4: thẳng như ruột ngựa là một thành ngữ chỉ cho tình trạng không úp mở, rất thẳng thắn. Cái thẳng thắn cũng có cái hay, vì nó là một trong những yếu tố để giúp cho chúng ta có được tính cương trực. Mà cương trực là yếu tố phù hợp với luật pháp, không bao che, không hùa theo đám đông, không có quỵ lụy văn sinh, không có phải lòn cuối để làm những việc xấu. Ta giữ được cái lương tâm của mình một cách là trong sáng và cao quý. Việc nào đáng làm chúng ta làm, không cần đợi người khác năn nỉ. Việc nào không thể làm được vì luật không cho phép, vì lương tâm không cho phép, dầu có bị đúc lót, năn nỉ, van xin, chúng ta vẫn kiên quyết nói không. Đó là tính cương trực, trung trực. Và tính cách này giúp cho chúng ta thoát khỏi được những cái hậu quả rất nghiêm trọng liên hệ đến luật pháp về sau. Trong vòng 2 tuần qua đó, tức là trung tuần tháng 12 2013, chúng ta được TV, radio, báo chí đưa tin rành rộ về vụ xử Dương Chí Dũng, một nhân vật lãnh đạo của Vinalize, được chứng minh là tham nhũng, rồi lạm dụng chức quyền để gây tổn thất tài sản của nhà nước và gây rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng. Thì trong cái phần mà luận tội những người bị liên hệ đó, thì trong đó có một số người đã phát biểu như thế này: chúng tôi là nhân viên, chúng tôi không dám kháng lệnh lãnh đạo, chúng tôi biết đó là sai, nhưng chúng tôi đã nhắm mắt làm ngơ và đồng ý để ký, trình lên sếp để sếp ra một quyết định. Bây giờ chúng tôi thấy đó là sai lầm, một hậu quả rất nghiêm trọng, xin rút kinh nghiệm và xin được giảm án. Không vì thế mà các cái khung hình phạt về hình sự đối với những người đó được giảm đi. Luật pháp ta có những cái thước đo riêng, hễ vi phạm luật ở phạm vi nào thì phải có khung hình phạt tương thích. Cho nên thiếu cái tính cương trực phân tích đâu là điều sai, đâu là điều không nên làm, đâu là điều nên tránh, sau này khi bị rơi vào vòng pháp luật, chúng ta bị liên lụy về tính trách nhiệm. Rất nhiều người trong chúng ta đã không dám thẳng thắn như thế vì sợ mất việc. Mất việc còn hơn là ngồi tù. Và lúc đó những cái tổn thất nghiêm trọng á, nó làm chúng ta phải ngồi tù 30 năm. Có người đó tại vì kết tù đến là cả trung thân. Còn mất việc làm A, chúng ta nỗ lực có thể có việc làm B. Nhiều khi cái tổn thất trong việc làm A nó lại tạo cơ hội cho chúng ta có được một cái thuận duyên trong việc làm B tốt hơn thì sao? Do đó khi phát hiện cái gì đó không đúng với luật pháp, không phù hợp với lương tâm đạo đức, mà mình cứ quánh mặt làm ngơ hoặc là nhắm mắt lại để cho mọi việc đó cứ diễn ra, hậu quả đó là rất khó lường. Để thái độ thẳng như ruột ngựa được tốt, theo nghĩa là góp phần xây dựng một đời sống xã hội an bình, chúng ta cần lưu tâm một số điểm như sau. Thứ nhất, thẳng thắn khác với kiếm chuyện. Thẳng thắn là mình có cá tánh, có quan điểm, có lập trường, ngang ngay, sổ thẳng, đúng luật pháp, đúng lương tâm. Cái gì đúng là chúng ta quyết tâm làm, cái gì sai là dứt khoát nó không. Nên khác với kiếm chuyện, có nhiều người đó lấy luật pháp, lấy nội quy, lấy các quy định để mà gây khó dễ lẫn nhau. Cái này nó không phải là tính cương trực, mà mượn một cái cớ gì đó để chúng ta có thể loại trừ hoặc gây trở ngại cho những người chúng ta không thích. Đó là kiếm chuyện. Người kiếm cớ kiếm chuyện thì phải dựa vào luật để hành khổ nhau thôi. Còn đang khi luật pháp có mặt là nhằm phục vụ cho con người, ít nhất là tạo ra tính công bằng xã hội. Tốt thì thưởng, xấu thì bị chê, đóng góp thì được tán dương, làm tổn thất thì bị kỷ luật. Nó là một cái cán cân chuẩn ở mức độ tương đối. Do đó đang khi thẳng thắn, chúng ta không nên kiếm chuyện người khác, vì có nhiều cách để diễn đạt một vấn đề, làm sao cho nội dung được truyền đạt á, nó có thể đi vào lòng người. Dù ta không thích mình vì cái tính cương trực, nhưng không có lý do gì để người ta ghét bỏ mình hay là khinh thường mình. Thứ hai, thẳng thắn nhưng nhỏ nhẹ, tính dứt khoát là cá tính tốt. Nó giúp cho chúng ta có thể tiến bộ rất nhanh. Còn người chần chừ, do dự, băn khoăn sẽ rơi vào tình trạng tấn thối lưỡng nan. Lẽ ra là chúng ta quyết định đã làm và đã có một cái tiến bộ khá dài khá xa trên cái tuyến đường mà chúng ta làm rồi, nhưng vì chúng ta thiếu tính dứt khoát, thiếu tính thẳng thắn, chúng ta bị khựng lại ở một cái điểm ngã ba đường nào đó. Và bằng cách này đó, ta sẽ bị bỏ lại sau lưng bởi những người đi sau chúng ta. Tại vì họ có một con đường đi rất thẳng, có một cái quyết tâm rất lớn, có một đích điểm rất rõ để đến. Còn đang khi mình thì không có rõ ràng cái gì hết, cuối cùng chúng ta cứ bị sà quăng, lẳng quẳng trên một cái vòng tròn thôi. Đi hoài, đi mãi mà chẳng đi tới đâu, trở lại cái vị trí xuất phát. Rồi cứ như thế, cuộc đời chúng ta bị trôi qua vô ích. Đôi lúc mình cảm thấy là chán nản chính mình. Do đó nói nhỏ nhẹ mà dứt khoát đó, làm cho người ta không ghét mình được. Bởi vì cái ngữ điệu nó góp phần làm cho phản ứng cảm xúc của người nghe được phát khởi. Ví dụ như một người nào đó nhờ mình làm một việc xấu, thay vì nói không được, mày xuống tao tao đánh mày chết, tự động á mình với người đó trở thành kẻ thù. Hoặc là trong một tình huống tập thể đó là những người rất xấu, mà mình đi một con đường khác với họ, nói dữ dằn với họ, họ sẽ nghĩ rằng mình là đối thủ, hoặc là mình là một cái mối đe dọa. Báo cáo với luật pháp, báo cáo với các cơ quan chức năng, họ sẽ thanh toán và loại trừ mình trước. Chúng ta nói cách nhỏ nhẹ, khéo léo để cho người, những kẻ xấu không bị sốc. Mà không bị sốc á thì họ mới để mình yên được. Mình có lập trường tốt của mình. Thay vì mình nói là tôi tối kỵ đó, tôi ghét cái đó, tôi không muốn nghe những điều này, nhất là những điều xấu, thì chúng ta nói để tôi suy nghĩ lại, rồi từ từ tôi trả lời. Thì như vậy là chúng ta đang thoát ra khỏi một tình huống khó xử, mà người nghe đó gần như không có bực tức mình, mà mình nói với giọng điệu rất là nhỏ nhẹ thôi, là cho người ta cảm thấy rằng là ta không thích chứ mà không có ghét cay ghét đắng đến độ là muốn thanh toán hay loại trừ mình. Là thuộc hạ đối với những cấp trên khi mình từ chối một việc gì đó vì là người dưới trướng, chúng ta dùng những lời lẽ rất khéo léo, mềm mỏng, vừa nói vừa nở những nụ cười rất vui, nói như nửa thật nửa đùa để cho người nghe đó suy nghĩ lại, chúng ta sẽ thoát ra khỏi các tình huống khó xử. Thứ ba, dứt khoát nhưng không thiển cận. Thẳng ruột ngựa đôi lúc nó cũng dễ dẫn đến tình trạng là bị thiển cận. Chúng ta có một cái thành ngữ tương tự là ruột để hoài da, tức là một thành ngữ mô tả cho một người có cá tính nó quá hề hợt đi. Những gì mình suy nghĩ trong lòng mọi người đều biết hết, chúng ta bộc lộ ra bên ngoài. Ghét ai là thể hiện cái ghét cay ghét đắng, thích ai là thể hiện cái ủng hộ đồng tình. Và cá tính này đó dễ bị mất lòng. Thẳng thắn nhưng phải có chiều sâu. Chiều sâu nó liên hệ đến kiến thức và kinh nghiệm. Kiến thức đó thuộc về chữ nghĩa ta học từ trường lớp hoặc là sách vở. Kinh nghiệm nó tích lũy từ đời sống, trong mối quan hệ giữa ta với xã hội trải qua nhiều năm tháng. Những người bươn trải từ tuổi thơ do một người cha mẹ hoặc lang bạt giang hồ thì cái kinh nghiệm rất là dày. Trong số các kinh nghiệm đó cũng có những cái kinh nghiệm khổ đau, những kinh nghiệm bất hạnh. Khi chia sẻ kinh nghiệm cho bạn bè và các thế hệ khác đi sau mình, nhớ là đừng có truyền các kinh nghiệm xấu, hãy chia sẻ các kinh nghiệm tích cực, những kinh nghiệm có giá trị. Tuổi 60 trở lên á thường được gọi là tuổi thời xưa. Vì ngồi lại chúng ta kể ngày xưa tôi thế này, năm kia tôi thế đó, chúng ta nói về cái tôi của mình rất nhiều. Cái tôi trong cái giai đoạn hoàng hôn, cái tôi trong giai đoạn hoàng kim, cái tôi trong cái giai đoạn mà tên tuổi của mình rất là nổi trội, những cái đóng góp của mình đó trở nên rất là đặc biệt, và chúng ta trở thành là cái tâm điểm của sự chú ý, của sự quan tâm nhân dân. Nhưng mà quá khứ thì đã qua rồi, không còn nữa. Có kể càng nhiều, chúng ta chỉ giam mình ở trong sự nuối tiếc thôi, hoặc là bị ám ảnh thôi. Do đó chỉ chọn lựa các kinh nghiệm kích thực để chia sẻ, và đó là cái kinh nghiệm chiều sâu để giúp cho người khác học được một bài học cao quý nào đó. Cho nên thẳng thắn nhưng phải có chiều sâu, để chúng ta không nói những cái lời cọc cằn, thô lỗ, mất lòng, hoặc là nó quá tầm thường đi. Và muốn như thế phải thực tập tánh điềm tĩnh, tức là không phản vội, không sống vội, không sống nhanh. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi phát biểu. Hãy tập luyện cái ngữ điệu cho nó dễ thương khi chúng ta chia sẻ một vấn đề gì, chúng ta sẽ đạt được sự đắc nhân tâm. Và dĩ nhiên giữa cái chúng ta huấn luyện và cái tâm thật sự của mình đó, nó phải ăn khớp với nhau, chứ bằng không á, mình sẽ được xem là kẻ giả dối. Nói ngọt mà không có thật lòng là giả dối. Còn tâm chúng ta thật, lời nói cũng thật, hành động cũng thật, chắc chắn sẽ làm cho mọi người quý trọng thôi. Câu cuối cùng, đường dài mới hay sức ngựa. Ngựa có thể chạy một lần như vậy vài chục cây số, đang khi con người thì không được như thế. Các cuộc chạy đua marathon cũng không thể nào dẻo dai như là các con ngựa. Các cái cuộc chạy đua cự ly ngắn cũng không bằng được các con tuấn mã hoặc là ngựa thiên lý, lúc chúng mới xuất phát và lúc chúng nỗ lực đạt đến cái đích điểm cuối cùng. Đường dài đó nó là một hành trình, mà mỗi người chúng ta đó đều phải ít nhất là một lần đi qua. Cuộc đời này đó nó giống như một cái con đường đua ngựa vậy, và kiếp sống của một con người đó giống như là một du khách ở trên cuộc đời. Chúng ta là khách đi du lịch trên cuộc đời này mấy chục năm, mà du khách đó thì không thể ở lại khách sạn vĩnh viễn được. Sau mấy chục năm chúng ta phải rời khỏi địa điểm chúng ta du lịch. Đó là cuộc đời này, nghĩa là rồi ai cũng phải chết. Mặc dù biết là đã khi sinh ra, có lớn lên, già bệnh rồi phải chết, chúng ta phải sống làm sao trong thời gian chúng ta là con người đó trở nên có ý nghĩa, ít nhất là có giá trị cho bản thân mình. Sống được như thế thì mỗi khi nhìn lại chính mình, chúng ta tự đánh giá, không cảm thấy hổ thẹn, không cảm thấy buồn chán, không tự trách mình. Do đó cũng là một con người giống như nhau, có một cái đầu, hai cánh tay, hai chân. Nhiều người khác thành công, đang khi cũng có một số người bị thất bại. Nhiều người được hạnh phúc, đang khi cũng có rất nhiều người bị khổ đau. Do đó hãy so sánh những tấm gương thành công, tấm gương vượt khó, tấm gương cao quý, để chúng ta có cái động lực lên dây cót tinh thần mình để đi một cái hành trình sắt dài trong cuộc đời. Không có gì là quá muộn màng, mọi thứ có thể được khởi động trở lại, giống như chiếc xe Honda. Trước đây đó chưa có bộ đề, chúng ta phải dùng chân để đạp, và nếu cái buri đó nó bị nguội hoặc là nó bị ướt bởi xăng, ta đạp vài chục lần cũng không ăn chung gì. Có người phải cầm hai tay trên xe Honda chạy thật là mạnh, nhờ người khác đẩy vào sau lưng đến dài 300 mét thì máy nó mới nổ để được xuất phát. Bây giờ chúng ta chỉ cần bấm vào cái đề, trong vòng 2 giây máy nó nổ và chạy đến đích điểm xong rồi chúng ta tắt máy. Sau đó muốn đi nữa chúng ta phải bật lại, tức là khởi động lại. Và trong cuộc đời khi chúng ta sử dụng chiếc xe Honda từ lúc mới mua đến lúc nó hư, chúng ta đã tái khởi động lại nó đến vài trăm lần, vài ngàn lần, vài chục ngàn lần, đôi lúc mình không để ý. Nhưng mà khởi động lại trong cuộc đời để mà vươn lên thành công á, đôi lúc chúng ta chán nản, vì con người có những nỗi ám ảnh bởi những thất bại, bởi những trở ngại và khổ đau. Cho nên là muốn tái khởi động để chúng ta đi một con đường dài như những con ngựa đến đích điểm, thì quá khứ chúng ta phải biết khép lại, nhất là những quá khứ bất hạnh. Quá khứ không còn nữa, quá khứ đã trôi qua. Hãy khép quá khứ với quá khứ. Và theo Đức Phật đó, để có được hạnh phúc chúng ta phải xây dựng và nỗ lực có trách nhiệm ở hiện tại này. Hiện tại là quan trọng nhất, hiện tại là mấu chốt, hiện tại là hệ quy chiếu, tương lai thì chưa đến. Tương lai chỉ là kết quả của hiện tại. Muốn có được hạnh phúc trong tương lai, thay vì chúng ta mơ có những đàn gà con, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy tìm bằng mọi cách để có được những quả trứng gà có trống và ấp đó đúng cách. Thế là đầu tư nhân ở hiện tại, không cần bận tâm đến kết quả, không cần hy vọng kết quả vẫn diễn ra đúng như tiến trình tự nhiên của chúng. Kiến thức về nhân quả sẽ giúp chúng ta có một cái đường dài trong cuộc đời. Có lúc á, phải đầu tư một sự nghiệp mất đến 20 năm. Cũng giống như cây cổ thụ, 70-80 năm mới có thể có tàn che bóng mát. Mà có nhiều cây như cây giá chỉ có 1-2 ngày là ăn, rồi sau đó kết thúc sự sống. Phải đầu tư một cái đường dài, phải nỗ lực dấn thân bằng một đường dài, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không đào tẩu khỏi khổ đau. Phải tự tin vào chính mình, để mà khẳng định rằng là mỗi con người đều có một cái quặng tiềm năng giống như nhau hết. Những người thiếu tự tin, thiếu lập trường, thiếu tính dứt khoát, thiếu tâm kiên định sẽ bị những người khác bỏ xa vậy thôi. Tiềm năng ai cũng giống nhau, cái quặng mỏ, cái năng lực đó là giống nhau hết. Có người sử dụng được nhiều, có người sử dụng được ít. Cách đây khoảng 15 năm, cái ổ đĩa cứng của máy vi tính chỉ có sức chứa khoảng 600 MB thôi. Bây giờ đó, cũng với một cái khối lượng như thế, sức chứa của nó là đến vài chục TB. Một TB á thì á nó bằng đến là 1000 MB. Xin lỗi, 1000 GB. 1 GB đó thì lại bằng á là 1000 MB. Khoa học càng phát triển, cũng cùng một cái khối lượng đó, cái tính năng sử dụng của nó được nâng cao. Như vậy cái tiềm năng được sử dụng là vô hạn, nhưng mà cái kiến thức con người khai thác để sử dụng được nó là có giới hạn. Tương tự, mỗi người đều có một cái kho tàng tiềm năng giống nhau hết, nhưng mà việc chúng ta khai thác nó là khác nhau về phương pháp, khác nhau về sự nỗ lực, khác nhau về đầu tư, khác nhau về môi trường, hoàn cảnh, tình huống, cho nên các kết quả đạt được trong mỗi con người là khác nhau. Do đó phải học hỏi những tấm gương thành công, học hỏi những tấm gương nỗ lực, để chúng ta tự tin rằng là đến một lúc nào đó trên con đường dài, chắc chắn là tôi sẽ có được cái kết quả trong tầm tay thôi. Muốn như thế thì quý vị hãy nhớ câu nói sau đây: nếu bạn không nỗ lực đi ngày hôm nay, ngày mai bạn sẽ quắt chân lên cổ mà chạy. Mỗi ngày đều có mỗi việc khác nhau, mỗi năm á nó có những công việc riêng. Chúng ta cứ phân một quãng đời người 60 tuổi thành á là nhiều giai đoạn: giai đoạn thiếu nhi, giai đoạn thanh niên, giai đoạn lập nghiệp, giai đoạn trung niên, giai đoạn lão niên. Cứ mỗi một giai đoạn á 10 năm 15 năm, trong một cái quãng giai đoạn 10 năm 15 năm, chúng ta chia ra từng năm một. Trong một năm chúng ta chia ra 4 quý, trong tuần quý chúng ta chia ra các tuần lễ, và cứ giải quyết các công việc theo cái thời gian biểu đó cho đến dứt điểm, với một cái tiến độ có giám sát và thực hiện đúng bài bản. Chắc chắn rằng là đường cỡ dài cỡ nào đi nữa, trước sau gì chúng ta cũng đến đích. Hơn nhau là ở đường dài thôi, còn chạy cứ đi ngắn rất dễ. Phần lớn chúng ta dễ bỏ cuộc, dễ chán nản. Đam mê nhanh thì chán nản cũng nhanh, chống thèm thì chống chán. Cho nên phải đi con đường dài. Còn trong quan hệ tình yêu vợ chồng á, Việt Nam mình có câu già nhân ngải non vợ chồng, tức là đến với nhau hưởng trái cấm sớm ở cái tuổi chưa cần thiết phải biết việc này, chúng ta sẽ chán nản nhau, ly dị sớm và không thể nào có được hạnh phúc trong việc xây dựng tổ ấm gia đình. Do đó phải tính con đường dài, biết tôn trọng nhau, nỗ lực có phương pháp, chắc chắn là kết quả sẽ là một phần tưởng thưởng rất cao quý dành cho chúng ta. Kính thưa bà con cô bác, đó là những câu có liên hệ đến hình ảnh con ngựa. Rất mong quý bà con cô bác suy nghĩ, nghiền ngẫm và rút ra được cho mình. Bây giờ xin quý vị hãy dành một chào vỗ tay thật lớn để tán dương lẫn nhau.